Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 3 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 152,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội vượt mốc 2.000 ca một ngày.
Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp dụng giấy thông hành vaccine.
Năm 2021 ghi nhận tình trạng di cư kỷ lục tại Mỹ Latin.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 127 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể, Nghị định 127 quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng thay cho mức 50 triệu đồng quy định tại Nghị định 04, đối với tổ chức là 150 triệu đồng thay cho mức 100 triệu đồng quy định tại Nghị định 04. Ngoài ra, Nghị định này bổ sung quy định về một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.
Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao, đồng ý điều chỉnh lùi thời điểm thanh toán thuốc chống lao sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế tới ngày 1 tháng 7 năm 2022. Bộ Y tế tiếp tục sử dụng lượng thuốc chống lao được mua từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 để bảo đảm cung cấp thuốc lao.
Bộ Y tế cho biết trong tổng số hơn 192 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận, cơ quan này đã phân bổ 113 đợt với tổng số 176,8 triệu liều, còn khoảng 15,2 triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tính đến 14 giờ ngày 2 tháng 1, Việt Nam đã tiêm được hơn 152,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19.
Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Y tế chỉ đạo rà soát, cập nhật thường xuyên, kịp thời, có giải pháp phù hợp bảo đảm số lượng vaccine đủ tiêm cho các lứa tuổi theo đúng tiến độ được giao, trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 18 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, Hà Nội ghi nhận thêm 2.045 ca F0, trong đó có 555 ca tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và phong tỏa. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh có 232 ca, Thanh Xuân có 227 ca, Thanh Trì có 225 ca.
Từ ngày 4 tháng 1, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón 3 khối lớp đi học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các trường có thể bố trí lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm bảo đảm việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và tan trường. Để bảo đảm khoảng cách, cơ sở giáo dục chủ động sắp xếp thời lượng dạy học trực tiếp, tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con. Tại cùng một thời điểm, số lượng học sinh không được vượt quá 50% tổng số lượng học sinh của đơn vị.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, liên tục 3 ngày qua, tỉnh ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao hơn 1.000 ca. Đa số các ca mắc được phát hiện thông qua khám sàng lọc tại cộng đồng, cơ sở y tế và các khu phong tỏa. Ngành y tế chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở chủ động rà soát, quản lý chặt địa bàn để phát hiện người về từ các nước đang có ca nhiễm biến chủng mới Omicron để đưa vào các cơ sở cách ly tập trung, hạn chế lây lan ra cộng đồng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, xuất khẩu cao su cả năm 2021 đạt 3,313 tỷ đô la Mỹ, sản lượng 1,975 triệu tấn, tăng 39% về trị và tăng 12,86% về lượng. Trước tình hình lạc quan của thị trường cao su, Bộ đã đưa ra kế hoạch xuất khẩu 3,5 tỷ đô la Mỹ cho ngành trong năm 2022.
Tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt đầu tư 3 dự án giao thông với tổng vốn hơn 19.600 tỷ đồng. Kết nối các tuyến quốc lộ, cao tốc và nhiều huyện, thành phố của tỉnh với sân bay Long Thành. Đây là 3 dự án nằm trong danh mục ưu tiên triển khai trong 5 năm tới, gồm đường DT770B, đường DT773 và đường DT769. Hiện tỉnh đang triển khai các bước nhằm giải phóng mặt bằng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến đầu năm 2023 sẽ khởi công. Các dự án này khi hoàn thành sẽ tạo thành các trục giao thông kết nối nhằm khai thác tối đa lợi thế của sân bay Long Thành.
Ngày 2 tháng 1 năm 2022, theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày 2 tháng 1, trên toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 13 người. So với ngày 2 tháng 1 năm 2021, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, không tăng giảm số người bị thương. trong đó đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 12 người, bị thương 13 người. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 6 tỷ đồng. Riêng vi phạm nồng độ cồn xử lý gần 300 trường hợp, 3 trường hợp dương tính với ma túy.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy định nêu rõ trách nhiệm của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh cá nhân, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, với nhà ở riêng lẻ, chủ hộ gia đình phải bảo đảm và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình theo quy định.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Ngày 2 tháng 1, bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong nước cuối cùng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc khỏi bệnh và xuất viện, đánh dấu việc thành phố gần 22 triệu dân chính thức trở về trạng thái không còn ca bệnh COVID-19, Zero COVID, không để xuất hiện ca bệnh mới và điều trị khỏi bệnh cho tất cả các bệnh nhân COVID-19 trong nước là kết quả của những nỗ lực và biện pháp mạnh mẽ của chính quyền Bắc Kinh trong bối cảnh thành phố này sẽ đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022 vào đầu tháng 2 tới.
Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ áp dụng giấy thông hành vaccine tại nhiều điểm công cộng trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh gần đây. Đáng chú ý là giấy thông hành này sẽ chỉ có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm đủ 6 tháng sau khi tiêm các mũi cơ bản hoặc tiêm mũi tăng cường.
Tại Israel, đến cuối tháng 12 năm 2021, số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, hiện tốc độ lây nhiễm đang tăng mạnh và dự báo số ca mắc mới sẽ tăng lên mức cao kỷ lục trong 3 tuần tới. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 4.197 ca mắc mới, tăng hơn gấp đôi so với cách đây một tuần. Bộ Y tế Israel cho rằng tốc độ lây nhiễm này có thể dẫn đến miễn dịch cộng đồng, nhưng bộ này mong muốn đạt được miễn dịch cộng đồng bằng cách nhiều người tiêm chủng phòng bệnh. Hiện 78% số ca bệnh nặng tại Israel là những người chưa tiêm phòng.
Hàng nghìn người dân tại 7 bang ở Malaysia ngày hôm qua đã phải sơ tán do lũ lụt. Khoảng 125.000 người đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng mưa lớn kéo dài trong 2 tuần qua tại quốc gia này. Đợt mưa lớn bất thường xảy ra từ ngày 17 tháng 12 vừa qua khiến các dịch vụ khẩn cấp quá tải. 50 người đã thiệt mạng trong các trận lũ và 2 người vẫn mất tích. Bộ Thủy lợi Malaysia cảnh báo các đợt triều cường dâng cao có thể xảy ra trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 1 và khuyến cáo người dân ở vùng duyên hải phía tây vịnh Malaysia nâng cao cảnh giác. Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ khoảng 336 triệu đô la Mỹ cho những người chịu ảnh hưởng của đợt lũ lần này.
Cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc về tị nạn đánh giá năm 2021, khu vực Mỹ Latin và Caribe đã ghi nhận tình trạng di cư kỷ lục, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo về người tị nạn do tác động của đại dịch COVID-19, nghèo đói, mất an ninh lương thực, bạo lực và tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu. Cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn mô tả lượng người di cư ở Mexico và khu vực Trung Mỹ là chưa từng có, khi gần 1 triệu người trong khu vực đã phải rời bỏ nhà cửa vì thiếu cơ hội việc làm, bạo lực băng đảng, tội phạm có tổ chức, sự tàn phá của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.
Giá Bitcoin trong tuần vừa qua vẫn biến động mạnh khi vọt lên ngưỡng 52.000 đô la Mỹ rồi lại hạ xuống mốc 45.000 đô la Mỹ. Giá nhiều đồng tiền mã hóa khác cũng lên, xuống không ngừng theo giá Bitcoin. Năm 2022 báo hiệu một năm giá Bitcoin diễn biến khó lường khi vào ngày 1 tháng 1, giá Bitcoin giảm mạnh nhưng sau đó lại tăng cao. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Theo báo chí Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đang bàn bạc để sớm áp dụng công nghệ VAR tại giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào tháng 2 tới. Sau khi bàn bạc với chủ nhà Campuchia về khả năng vận hành, ban tổ chức sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Dù chưa có quyết định chính thức nhưng đây là tín hiệu tích cực cho bóng đá Đông Nam Á sau những quyết định sai lầm của trọng tài gây nhức nhối tại AFF Cup 2020 trên đất Singapore.
Trang chủ đội bóng PSG xác nhận ngôi sao Messi vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ngoài Messi, một số cầu thủ khác của PSG cũng đã nhiễm bệnh. Theo thông tin ban đầu, Messi bị lây bệnh khi trở về Argentina tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh. Dự kiến Messi không góp mặt ở trận đấu PSG ở Cúp Liên đoàn Pháp bên cạnh cuộc so tài với Lyon hôm mùng 10 tháng 1 tới.
Rạng sáng ngày hôm nay, Liverpool và Chelsea cầm chân nhau 2-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 21 giải Ngoại hạng Anh. Cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1 theo kịch bản không nhiều người nghĩ đến. Liverpool vượt lên dẫn trước 2-0, tuy nhiên Chelsea vùng lên mạnh mẽ trong ít phút cuối hiệp đấu và gỡ hòa 2-2. Thế trận giằng co được duy trì trong hiệp 2 nhưng không đội nào ghi thêm bàn. Với kết quả này, cả hai bị đội đầu bảng Man City bỏ xa trên bảng xếp hạng. Sau 21 vòng đấu, Chelsea tạm xếp thứ hai với 43 điểm, kém Man City 10 điểm. Trong khi đó, Liverpool mới đá 20 trận, đứng thứ ba khi có trong tay 42 điểm, kém Man City 11 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, hôm qua thì tôi thấy Hà Nội đã bừng nắng ấm. Không biết thì hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, thời tiết tại các vùng sẽ như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm. Hiện tượng mưa mù duy trì trong buổi sáng, nhưng đến khoảng gần trưa, mưa hết, sương tan, trời khô ráo hơn. Riêng các tỉnh sâu hơn trong đất liền như Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, hát sang khu vực phía Tây, trời có nắng về chiều nên nhiệt độ ngày tăng hơn. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Còn ở các tỉnh phía Tây, trời có nắng sớm hơn nên nhiệt độ dao động từ 21 đến 24 độ. Không khí lạnh suy yếu, tương tác giữa gió Đông Bắc của không khí lạnh với địa hình dãy Trường Sơn giảm đi đáng kể. Vì thế, mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Trong ngày hôm nay, mưa chỉ còn xuất hiện lác đác vài nơi ở vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Các nơi khác của miền Trung chủ yếu không mưa. Tình trạng mây nhiều sẽ duy trì ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế gần như suốt cả ngày, làm nhiệt độ ở khu vực này trong ngày hôm nay vẫn thấp, phổ biến trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Còn đối với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, buổi sáng trời nhiều mây, chiều có nắng gián đoạn nên nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 25 đến 26 độ. Ở các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ ngày cao từ 27 đến 30 độ. Tháng 1 đầu năm là quãng thời gian mùa khô ở các tỉnh phía Nam. Vì thế Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay đều không có mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 26 đến 28 độ, còn các tỉnh Nam Bộ vẫn từ 30 đến 32 độ. Thời tiết khá là dễ chịu cho các hoạt động vui chơi đầu năm mới.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.